Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 18 với đề tài Hội Thánh giữa thế gian, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 9 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 9 đến câu 13, chúng tôi xin đọc sau đây. Trong thư tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy, thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Trong thư trước, Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng làm bạn với ai? Tại sao? Câu 10, câu 11. Phao-lô giải thích việc không làm bạn với kẻ gian dâm trong câu 9 như thế nào? Và kẻ đó thuộc hạng người nào? Câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô đặt hai câu nghi vấn để xác quyết điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ ba. Ai sẽ đoán xét thế gian? Còn hội thánh phải làm gì? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Trong thư trước, Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng làm bạn với ai? Tại sao? Câu 10 đến câu 11. Phao-lô giải thích việc không làm bạn với kẻ gian dâm trong câu 9 như thế nào? Và kẻ đó thuộc hạng người nào? Câu 9 đến câu 11. Phao-lô cho biết trước đó, ông đã gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô một bức thư. Có lẽ bức thư đó đã bị thất lạc. Trong thư ông căn dặn họ đừng làm bạn với kẻ gian dâm, nghĩa là không giao du, gắn bó mật thiết với kẻ để thú vui thấp hèn của nhục dục lên trên hết trong đời sống mình và cứ miệt mài trong tội lỗi, đến nỗi Phao-lô phải đau lòng mà nói rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy. Câu 1. Tại sao Phao-lô không muốn con dân Chúa làm bạn, hay nói cách khác là không thông công với hạng người như vậy? Vì Chúa dạy, bạn bè xấu làm hư thối nết tốt. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 33. Một người giao du với kẻ xấu, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái xấu của người ấy. Điều tốt khó thực hiện, nhưng cái xấu lại dễ làm, và thường lan truyền rất nhanh. Đó là lý do mà Phao-lô khuyên họ không nên giao du với người xấu. Tuy nhiên, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã hiểu sai lời dạy của Phao-lô. Họ tưởng rằng ông dạy không nên làm bạn với người thế gian. Họ nghĩ một khi đã tách rời với tội lỗi, họ cũng phải xa lánh và chẳng giao du liên hệ gì nữa với mọi kẻ vô luân, kể cả những người không phải là cơ đốc nhân. Nên Phao-lô đã phải giải thích rằng
Tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy, thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Câu 10. Ông không khuyên họ phải tách mình khỏi mọi mối giao tiếp với người ngoại đạo, mặc dù người thế gian đầy dẫy cá tính xấu và việc làm tội lỗi. Và Phao-lô cũng không khuyên họ giam mình trong bốn bức tường để xa lánh trần thế. Nếu như vậy, con dân Chúa phải lìa bỏ thế gian sao? Đó không phải là tinh thần của cơ đốc nhân chân chính. Chúa Cứu Thế đã từng cầu nguyện cho các môn đệ Ngài rằng: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Phúc Âm Giăng chương 17 câu 15. Và Ngài cũng dạy con dân Chúa sống hòa nhập với mọi người trong xã hội, nhưng không bị hòa tan trong tinh thần của thế gian, hầu có thể làm chứng nhân cho Chúa tại thế gian này. Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16 và chương 28 từ câu 18 đến câu 20. Thành phần mà Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng làm bạn là kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc sai sưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Câu 11. Đó là người mang danh cơ đốc nhân mà lại có lối sống như người thế gian, thậm chí còn tệ hơn người thế gian nữa. Phao-lô khuyên họ không nên giao du với hạng người như thế, nhằm giúp cho người ấy có cơ hội tỉnh ngộ, ăn năn tội lỗi của mình, để có thể lại được bước vào mối thông công với hội thánh. Bài học áp dụng. Thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta sống giữa thế gian này, nên việc có bạn là người ngoại đạo là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận trong việc kết bạn, vì bạn bè xấu có thể làm hư nết tốt của chúng ta. Thứ hai, phải luôn ý thức rằng chúng ta được kêu gọi để sống giữa thế gian như muối của đất và ánh sáng cho trần gian. Có như thế, chúng ta mới có thể trở thành những chứng nhân hữu hiệu cho Chúa. Thứ ba, phải tuyệt giao với người gian dâm cho đến chừng người ấy ăn năn trở lại mối thông công với hội thánh, để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những cái xấu của người ấy. Câu hỏi thứ hai. Câu 12. Phao-lô đặt câu nghi vấn để xác quyết điều gì? Phao-lô cho biết mục đích Chúa kêu gọi ông và con dân Chúa không phải để đoán xét thế gian và những tội lỗi trong nó. Vì hiện tại thế gian đang ở dưới sự thống trị của Satan, nên bị nó xúi dục phạm tội là điều khó tránh khỏi. Vả lại, bản tánh của con người bị tội lỗi cai trị, nên con người có xu hướng làm những việc tội lỗi. Việc đoán xét thế gian hiện tại đã có các nhà cầm quyền đời này làm việc ấy. Roma chương 13 câu 1 đến câu 5. Nếu Phao-lô tìm cách xét đoán thế gian của những người chưa được cứu thì chẳng có ích gì. Trái lại, đôi khi còn bị thiệt hại cho chính mình và hội thánh nữa. Khi Chúa Cứu Thế tái lâm, thì chúng ta mới được đồng trị với Chúa và đoán xét thế gian với Ngài. Tuy nhiên, hiện nay con dân Chúa có thể xét xử tín hữu phạm tội, nghĩa là hội thánh phải thi hành kỷ luật thuộc linh đối với số người tự xưng là tín hữu trong hội thánh mà tiếp tục sống trong tội lỗi như người thế gian. Bổn phận của hội thánh là thực thi biện pháp kỷ luật đối với những tín hữu phạm tội trong tinh thần kính sợ Chúa. Đây là thẩm quyền mà Chúa Cứu Thế giao cho hội thánh. Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 15 đến câu 18. Nhằm mục đích giúp người phạm tội thấy được hậu quả của tội lỗi và ăn năn. Đồng thời, hội thánh duy trì được trật tự, kỷ cương và nếp sống thánh khiết trong cộng đồng, không để cái xấu làm ảnh hưởng đến con dân Chúa. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhận biết ranh giới của hội thánh, hầu tránh được những xung đột không cần thiết xảy ra làm thiệt hại đến nhà Chúa và con dân Ngài. Đồng thời, hội thánh cần nhận biết thẩm quyền Chúa ban để thực hiện cách nghiêm túc nhằm đem lại phúc lợi cho người phạm tội cũng như cho toàn thể con dân Chúa. Câu hỏi thứ ba. Ai sẽ đoán xét thế gian? Còn hội thánh phải làm gì? Câu 13. Phao-lô cho biết, còn như kẻ ở ngoài, đó là những người chưa tin Chúa trong thế gian, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Sự đoán xét này sẽ diễn ra trong tương lai ngày Chúa Cứu Thế tái lâm. Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 31 đến câu 46. Và sự phán xét cuối cùng trước tòa án trung thẩm của Chúa Cứu Thế. Khải Huyền, chương 20, từ câu 11 đến câu 15 và Giăng, chương 5, câu 22. Còn hội thánh Cô-rinh-tô có trách nhiệm hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Đây là một mệnh lệnh mà sứ đồ Phao-lô truyền cho hội thánh Cô-rinh-tô phải thực thi. Họ phải dứt phép thông công với hạng người tự xưng là tín đồ Chúa Cứu Thế, nhưng lại có lối sống vô luân. Điều này đòi hỏi phải có sự xét xử một cách công minh và công khai trong thẩm quyền mà Chúa Cứu Thế giao cho hội thánh, để mọi tín hữu trong hội thánh biết anh em này không còn ở trong mối thông công với hội thánh nữa, vì phúc lợi của hội thánh và người bị kỷ luật. Phao-lô đau lòng khi khuyến khích hội thánh áp dụng biện pháp như thế. Điều hội thánh có thể làm là cầu nguyện liên tục cho sự khôi phục tâm linh của anh em bị kỷ luật. Bài học áp dụng. Thứ nhất, chúng ta cần nhận biết rằng hội thánh không có thẩm quyền để đoán xét thế gian, mà thẩm quyền đó thuộc về Đức Chúa Trời. Thứ hai, hội thánh phải làm theo điều Chúa dạy, cương quyết không để cho tội lỗi làm ảnh hưởng xấu đến con dân Chúa. Có thể biện pháp kỷ luật được thực hiện, nhưng phải trong tình yêu và sự cầu nguyện của toàn thể con dân Chúa trong hội thánh địa phương, hầu cho người bị kỷ luật sớm ăn năn và nhờ cậy Chúa để thoát khỏi tội lỗi. Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng làm bạn hay là giao du, gắn bó mật thiết với kẻ gian dâm, là kẻ đặt thú vui của xác thịt làm trung tâm của đời sống mình. Đó là những tín hữu mang danh Chúa mà sống như người thế gian, vì bạn bè xấu làm hư thối nết tốt. Cơ đốc nhân dù sống trong thế gian đầy dẫy tội lỗi, nhưng không để tinh thần thế gian đồng hóa mình, mà phải luôn làm muối và ánh sáng cho trần gian này, để mỗi con dân Chúa đều là chứng nhân đắc lực và hữu hiệu cho Chúa Cứu Thế. Phải trừ bỏ tội lỗi khỏi môi trường hội thánh. Hãy thực thi điều đó trong tình yêu thương và trong thẩm quyền của Chúa Cứu Thế giao phó, hầu đem lại phúc lợi cho toàn thể con dân Chúa và người bị kỷ luật. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 9 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 19 với đề tài Vấn đề kiện cáo trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con yêu Cha hết ta lòng con, tâm linh con hướng mãi về Cha, môi con luôn cất tiếng ngợi Cha. Nguyện tình hiến thuộc Giê-xu vua đời đời trên cao tôn quý bền vững. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giê-xu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yêu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phụ phụng trước Ngài, dù cho bao tố có đến cuộc sống con chẳng lay, vì lòng con muốn ở bên Cha hoài. Con yêu Cha chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phụ phục trước Ngài, dù cho bao tố có đến cuộc sống con chẳng lay, vì lòng con muốn ở bên Cha hoài.